tu cũng không có ông bạn đây, bạn đây chỉ ăn thôi rồi tu thôi, chứ không có chịu làm gì hết cả.
Bạn đói rồi phải đi làm chút đủ ăn rồi tu nữa.
Thưa thầy, nếu như thế thì có phải
ông có mưu mô gạt có ai?
Như thế có phải là trốn tránh trách nhiệm không?
Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm ấy chứ. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người còn mờ ám, trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không nên thân đâu dám phổ biến, phải tu cho nên thân phổ biến như
thế. Đấy là cái trách nhiệm về nó cao siêu,
thiêng liêng,
về phần hồn cao siêu quá.
Học cái khóa này nó mệt hơn cái khóa của đời. Khóa của đời anh học rồi kia, may cái áo may cái quần, anh học đúng khóa rồi thôi, thạo nghề. Còn cái này học hoài không thạo mà. Còn phải học.
Thầy nói những cái chuyện trách nhiệm như thế là trách nhiệm về phần hồn,
phần thiêng liêng,
thiêng liêng mà nó cao siêu quá. Nhưng mà nếu ví dụ bây giờ đứng về nhìn về cái thực tế hiện tại bây giờ, nếu giờ chỉ có tha để nhiều thì giờ vào cái chuyện tu đấy, quên cái bổn phận thực tế trong với gia đình, tức là cái đời sống, thì như thế có phải là thiếu bổn phận không?
Không. Khi mà anh ở trong cái thực tế về tu hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của anh. Mà trường hợp anh không có gì, mấy chú này nó đâu có cái nghiệp quá nặng, nó không có con cái, thì nó làm đủ nó thôi chứ. Nhưng mà nó vung bồi cái chuyện vĩ đại cho tương lai, cũng lấy cái thể xác nó, vi thể xác nó, mà có thể sửa tiến tới tộc độ. Thì cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ ảnh hưởng những người khác, cũng như Đức Thích Ca chẳng hạn. Đức Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng mà bây giờ là hữu ích, thấy chưa?
Đấy thì
bây giờ là hữu ích.
Thầy nói chuyện ích kỷ thì quả thật là con cũng có một cái cảm tưởng sau khi đọc nhé. Đọc quyển sách, cái đạo có vẻ như là ích kỷ, bởi vì chỉ nghĩ đến cái chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình này. Chứ không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh mình.
Cho nên người ta người phàm mà thấy không rõ, nó trời ơi tôi nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất cả mọi sự việc, nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự việc.
Đấy thì nó có hai cái khía cạnh
làm cho mọi sự việc
cao siêu.
Tôi là con người có thể đi ra được, thì người khác mà họ gặp sự đau khổ rồi họ mới nghĩ về con người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế gian họ làm rất nhiều việc mà không có được hưởng. Cũng như anh nói vì nghĩa vụ, vì phận sự, thì anh vô hình anh đi qua lô. Qua lô chỗ nào? Anh có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm cho gia đình, ha? Sinh hoạt đều rồi, anh có mới vốn, thấy không? Rồi anh muốn tạo thêm cho anh. Nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội, nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại 10 kiếp ăn không hết cái vốn của mình, nhưng mà quên rồi cứ làm thêm. Cũng như mấy ông ở Việt Nam bây giờ, cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của anh ăn sao cho hết, thấy không? Nếu mà anh biết tu trước 5 năm anh cũng ăn hết của anh, nói anh đừng thèm làm gì á, ăn hết của. Có phải anh có tạo thêm nghiệp không? Thấy không? Còn cái tu này nó là giải nghiệp. Nó giải nghiệp, nó tu cho cái phần hồn được xuất ra, và nó thâu cái thanh điển của càn khôn vũ trụ để nó bố hóa cho những người còn thiếu sót tâm linh. Đó, trong lúc tiền của không thể cảm động người, nhưng mà tâm linh có thể xây chuyển cảm động người trong cái cõi vô hình. Nhưng mà làm việc ở cõi vô hình chứ không phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc. Cho nên người tu ở đây nó làm việc còn nhiều gấp triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc trở về đời đời, trở về phần hồn, trở về cảnh đời đời bất diệt, thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chứ không phải nó ngồi đó mà yên đâu. Ngồi đó phải học hỏi, phải làm rất nhiều. Mà cái đó không phải là cái hưởng, cái đó kêu bằng hành tiến, phải làm mãi mãi. Không như ông trời bây giờ ông làm không có ánh sáng, không có sự qua qua sanh sanh của càn khôn vũ trụ. Cho nên con người vì tư kỷ có một nhé, có một chút xíu sáng suốt thôi. Tưởng mình là sáng suốt mà quên sự sáng suốt của bề trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại tự nhiên, làm sao anh có sự sáng suốt đi đứng ngồi nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia việc nọ. Cũng là con người, tại sao mình biết làm cái này mà người kia nó không có thể làm được? Sự sáng suốt của mình ở đâu? À, cho nên mỗi cái căn nguyên phải tự ý thức lên, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình. Rồi con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt tham lam á, thì nó không có vấp phải những sự nguy hiểm ở tương lai. Cho nên sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi, và đem lấy sự tâm tối cho họ thôi. Đó. Cho nên nhiều người cũng nói giúp đời, tôi muốn tạm cái gì, tôi có phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia kia nọ, và rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình tôi. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu mà thấy được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì cho gia đình tôi. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, không cứu con tôi được. Cho nên ông Thích Ca ông mới bỏ ông đi tu. Ông của cái biết bao nhiêu, quyền năng ở trong tay, nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu? Rồi ông tu là ông trở về, ông mới thực hiện chữ hiếu đối với vua cha. Rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy cái nhân đạo đối với con. Mà trong lúc kia ông có trong tay, tại sao ông không làm? Là ông đi tu với thú dữ không à? Ông phải tu với người hiền. Ông kiếm ông minh sư nào đó, ông vô trong rừng tu với tụi thú dữ. Một là chết, hai là sống. Ông đi về trở về cái quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới, thì con thú nó có sự thanh tịnh của nó. Nếu nó không có sự thanh tịnh, nó không có giấc ngủ ngon lành. Vì đó mà Ngài suy tư tất cả đều đồng nhất thể. Ngài dám tu ở trong rừng cho cọp ăn, bèo giết. Nhưng mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú dữ. Thấy chưa? Cho nên sự thành công của Ngài người phàm không thấy. Mà trong lúc Ngài đi tu như vậy là Thích Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua cha kêu không về mà. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi sao. Phải bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau này Ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Nó mới lưu lại đời đời chứ. Trong cái không mà có, mà trong cái có mà không, Ngài thực hiện cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế tiếp tu ra mới thấy, thế ra ông Thích Ca ông đã làm rất nhiều việc. Mà nhân loại cứ nói là ông là dở, ông không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, có chức dân không chịu làm dân, có trốn tránh trách nhiệm không? Nhưng mà Ngài là thực hiện trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, mới ảnh hưởng được chúng sanh. Chứ chúng sanh đâu có dạy đi thờ ông Phật, có cái gì hay hơn chứ? Mà xét kỹ là một vị anh hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là anh hùng. Còn dung dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới là tiểu nhân. Thấy chưa? Thấy rõ ràng. Đã mọi công chuyện đó rồi, bây giờ mình xét mình rồi, bây giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông làm được, mình cũng người thế gian, tại sao mình không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi tủi. Thế ra mình đi bước vào con đường eo hẹp thay vì con đường rộng lớn mình sẵn có. Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, ông cho là eo hẹp, ông ra vào rừng ông ở cho rộng hơn. Thì tư tưởng của chúng ta có cơ hội văn minh rồi, tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, rớn lớn rộng hơn nữa, để sửa chữa những sự sai lầm của chúng ta và thực hiện bi trí dục. Chỉ có ý niệm không mà thực hiện không được, cho nên tu để thực hiện bi trí dục. Cái bi trí dục, tại sao những cái tánh xấu mình hiểu mà bây giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi? là mình thực hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có kim gan tỳ phế thận ở trong này, nó làm điều sai quá tại sao mình cắt nó đi, nhưng mà lấy từ bi, lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm pháp luân thường chuyển, đem sự sáng suốt của trời đất vô hỗ trợ cho nó, nay chút mai chút cho nó tự ý thức thấy sự tham sân si sai lầm của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó là trí tuệ, nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được. Nó khai triển rồi nó thấy càng thấy càng rõ, càng thấy càng rõ thì cái đạo nó càng ngày càng đi tới, nó mới là dũng, nó thấy rõ nó đi tới chứ không phải là mờ ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi tới trong ngu muội đụng bể đầu cái đó là không phải dũng, cái đó là ngu muội. Còn đi tới trong sáng suốt mới là dũng. Khi tôi làm điều này cho anh hữu ích thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu ích cho anh thì tôi làm. Thấy không? Mà việc đó vô ích cho người khác tôi không làm. Đó là tôi phải sáng suốt.
Dũng thì thầy nói có nghĩa là can đảm.
Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can đảm mà căng răng đập người ta đâu mình, cái đó vô ích. Thấy không? Căng răng đánh người ta kêu là dũng, cái đó không hay. Cái đó ngu muội. Còn cái dũng là sáng suốt. Để nhận định sự việc đời đời không phai không sai lạc. Nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sáng suốt việc đó. Nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt mà nó cứ kêu người ta hành. Cho nên nhiều chú viết sách nói lù bù nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh thực hành rồi lần lần anh hồi trước tôi cũng chống cái vụ đó. Bây giờ tôi thấy tôi sáng suốt, thấy tôi bình tĩnh, tôi thấy tôi sáng suốt. Tôi nhận định rõ hồi trước. Và tôi dám đi tới chỗ đó, hồi trước tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó ma tôi sợ. Mà bây giờ tôi sáng suốt rồi tôi dám đi tới chỗ đó. Người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh không sợ. Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý. Con người chết thành ma, mà nếu tôi chết cũng thành ma. Thì tôi với nó cũng là bạn, thành ra tôi tới tôi không sợ nó. Rồi tôi nhờ cái sáng suốt đó. Thấy không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ. Tôi không cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì. Nhưng mà tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiếu sáng suốt. Đó, bởi là thiếu dũng đó. Anh cái dũng của người tu nó khác. Còn cái dũng đánh võ là nhào tới là đánh tới thôi. Nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay. Chứ cũng cứ biết đánh tới. Cái dũng đó là cái dũng liều mạng. Còn cái dũng này là dũng xây dựng và sáng suốt. Nó khác nhau. Cho nên càng tu mình thấy con người mình nó càng văn minh. Và mình thấy con người mình nó được đổi mới nhẹ nhàng. Viết nhẹ mà mạnh. Không là kêu bất biến tự nhiên thành.
Thì nói chữ văn minh. Đó. Văn minh có nghĩa là sáng suốt.
À, văn minh là sáng suốt đó. Văn minh là sáng suốt. Sự tác động của mình nó càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu rõ hơn. Nhưng mà văn minh. Chứ mình không có hành động trong sự tố tâm. Trong cái sự thua lỗ như hồi xưa nè. Ôi, nhậu vô rồi một con ngẫm rồi hai miếng gì đó rồi rốt cuộc đau gan mình chịu, cái đó là thiếu sáng suốt chứ không phải sáng suốt. À, hồi xưa này, ơi, làm khổ cực có tiền không nhậu làm sao, à, làm khổ cực để hưởng, nhưng mà nó không biết ăn vô là phận sự chuyển hóa qua sanh sanh, nhưng mà nó cứ dậm cố vô thì nó là hàm hư không chuyển của nó đâu. Chiếc xe của nó chở được tấn mà nó chở 2-3 tấn, xe nó phải gãy carosseri hư hết trời, nó hại nó mà nó không hay, đó là thiếu sáng suốt. Còn cái ăn này ăn tu tịnh rồi sáng suốt đó, tôi ăn vô tôi cứu độ nó, tôi ăn vô để nó đồng sống với tôi, để chia sẻ sự đau khổ, sự đau khổ của nó là sự đau khổ của tôi, thấy không? Đó, con thú nó cũng có mưu sinh, nó cũng muốn sống tiến hóa theo trình độ con người. Bây giờ tôi làm con người, tôi được sáng suốt và trí tuệ tôi được mở rộng. Tại sao tôi không cứu độ người ta? Trong lúc tôi ăn nó và tôi đem nó đi lên. Tâm tư tôi không có ăn nó và lợi dụng nó, mà tâm tư tôi muốn cứu độ nó để nó qua cái cuộc đau khổ của nó. Bởi vì nó trước kia nó xấu, ngày nay nó mới làm con thú. Con thú để làm gì? Để thực hiện cái hạnh hy sinh. Vì nó ích kỷ, hồi trước nó ích kỷ, nó sâu cái gì, cái sâu hết trọn không tốt. Bây giờ nó phải lập cái hạnh hy sinh, nhập vô cái thể xác của con thú để hy sinh, lập cái hạnh hy sinh. Mà sau cái hy sinh đó nó mới được tưởng thưởng đi lên, kết tập càng ngày càng sáng suốt. Thì cái hạnh đó mình đã làm rồi. Trước khi mà chuyển qua con người thì phải ở nơi con thú rồi. Mình đã lập cái hạnh hy sinh. Mà nếu ngày nay mình không chịu tiếp tục hy sinh để càng ngày càng sáng suốt hơn, thì mình cũng phải trở lại con đường đó để học lại cái bài lập hạnh hy sinh. Cho nên tất cả không phải cái gì kêu bằng hưởng. Diều dắt trong cái định luật hoa hoa sinh sinh, ăn để tiến giải, chứ không phải ăn để thụ hưởng. Có cái gì đó thử hưởng, ăn ngủ ỉa mà biết cái món đó ngon mà tại sao không giữ được, mà bữa mai phải bài tiết ra đi, thấy không? Không có cái gì thụ hưởng hết. Cho nên mình thấy mình có nhiệm vụ, mình thấy rõ mình có nhiệm vụ trong định luật của hoa hoa sinh sinh, nhưng mà giới hạn thôi, làm vừa phải thôi, đừng làm quá. Mình làm quá trong lúc mình chưa có khả năng làm ra, mình làm quá được thì ông trời mới làm quá, chứ con người cũng làm quá được. Có khả năng toàn diện người ta mới làm quá được, mình chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng ở trong cái cảnh sinh tu nhưng mà thiếu tu, miệng nói tu nhưng mà thiếu tu, không thực hành để hiểu. Rồi cứ căn cứ nó, tôi đọc hết kinh này tôi thành Phật, đâu có được. Kinh ông Phật, ông nói tôi khổ cực như vậy tôi mới được vậy, mà anh không khổ cực như vậy làm sao anh được vậy? Thấy không?
Đọc hết.
Anh học cho hết cuốn kinh đó là thì anh học cái bài đó thôi. Mà hết cái bài đó là anh biết mơ chữ đó thôi. Chứ còn lập hạnh anh đã làm đâu. Chính ông Phật đã lập hạnh mà anh chưa lập hạnh.
Nhưng mà đọc thơ mà có phải đọc hết thơ nọ thơ kia mới làm thơ.
Cho nên người Việt Nam đi tu chùa, tôi nói mấy ông nó đi học chữ nho thôi, học biết chữ nho vậy thôi chứ chưa biết kia. Còn một số người không có tiếng nổi, cứ giữ khuôn khổ đó làm sao tiếng. Sự văn minh của trời đất, thời tiết còn thay đổi mà, mà văn chương cứ đứng chỗ làm sao được. Kẹt quá đi.
Có chữ, có cái câu ở chữ điển. Chữ điển là cái gì? Điển có phải là điện không?
Không ạ. Điển cũng là điện nhưng mà nó điện natural. Bây giờ cái tiếng nói anh là điển đó. Anh thấy không? Tiếng nói anh nó có đi trừng tự này. Cái phải căng 1, 2, 3, 4. Nó trong người của anh có nhân điện. Cái nhân điện nó mới bảo vệ cái hồn. Mà cái nhân điện của anh ly khai bản thể rồi á, thì cái hồn không có chỗ ở.
Thế bây giờ nói một cái theo mà là thông thường mà hiểu. Thì điện thì là formation của cái âm và cái dương. Negative và positive. Thế cái điện là cái gì?
Điện đó là điện, là điện đó. Điện là điện.
Điện
có một thứ à.
Nó cũng là một, nó cái gì, nó cũng có thể gọi là trông thấy được, hay là nhìn thấy được, hay là đo thấy được. Thế còn cái điện thì có khác gì?
Không, cũng vậy à. Bởi vì nói cái điện để cho dễ nghe vậy thôi, nó cũng là điện. Nhưng mà nghĩa là nó là nhân điện của bản thể này thôi. Đó. Còn cái thanh khí điện đó, nó natural à, cực kỳ từ bên trên để đưa xuống. Nó cũng là điện nhưng mà nó ở giới nhẹ. Lấy chữ điện, âm thanh nó nhẹ hơn là điện, nó nặng hơn. Nên ta cái điện, anh đặt chữ điện nó đi xa, còn điện nó đi xuống.
Tức là hai cái khác.
Hai cái âm thanh. Bởi vì cái phần là phần thiên nhiên nhẹ.
Cái điện ở trên là cho xuống.
Là nhẹ.
Là điện.
Điện.
Còn cái điện mà ý như
là điện cũng như điện nhà đèn,
nhà
là
điện thì gọi là điện.
Đó.
Thế còn cái điện kia,
cái điện kia khác.
Cái kia nó là hợp ở hợp bởi những cái gì?
Cái kia nó là thuộc về cái phần thanh nhẹ không à? cấu tạo bởi tất cả những sự thanh nhẹ của thanh khí điển từ tam thập tam thiên chuyển hóa xuống. Nó là thiên nhiên sanh diệt tự nó. Sanh diệt tự nó.
Có thể giải thích theo khoa học.
Khoa học thì cái điển kia kêu nó hít, nó rút đi lên. Nó rút đi lên. Cho nên khi mà anh tu mà có cảm giác cái bộ đầu nó mở rồi đó, ha? Energy. Energy. Mình tạm nói về energy. Còn cái đó nó khác, kêu nó, chúng tôi nói nó thừa tiếp ngay mà trung tim của anh mở, nó chuyển ở đây mà nó trụ ở chỗ này, nó rút, rút đi lên rõ ràng. Nó chỉ hít đi lên thôi mà nó không có, không có phóng xuống nữa. Còn điện mới là phóng xuống. Còn điện là hít đi lên.
Dù sao chung nữa nó vẫn có cái sự khác biệt.
Có.
Điện là điện.
Ừ. Nhưng mà góp lại nó cũng là điện, nhưng mà nó điện của càn khôn vũ trụ. Thành ra phải dùng chữ điện cho nó nhẹ hơn. À. Còn mà điện là ở thế gian này cấu tạo bởi âm dương vậy đó. Ha. Còn cái kia là của sự tinh không của càn khôn hữu vũ trụ phối hợp. Cho nó bất diệt. Nó cứ luân chuyển, luân chuyển, luân chuyển, làm việc mãi, làm việc. Cái linh động của nó mau hơn cái điện ở thế gian.
Tức là cái điện nó không có hình thể.
Không có hình thể.
Điện nó còn có hình thể.
Còn cái kia nó không có. Cái kia chỉ hút đi lên thôi. Bây giờ anh thấy người ta lên cung trăng không? Cái chú đó chú muốn bay lên, chú nhấn cái nó bay tuốt, nó hút lên. Thấy không? Cho nên chú không dám cởi cái ao, cởi ao nó hút hết cái xác, nó không còn gì hết. Đó, cái điện nó vậy nè, nó hút đi lên. Nhưng mà khi mà anh đi bước ra rồi, phần hồn bước ra rồi, anh thấy anh đi. Thấy anh bay. Nhờ điện anh mới bay được. Không có điện bay không được. Cho nên phần hồn mình là cái chất đó. Phần hồn của mình là chất đó. Bất sanh bất diệt vậy. Cứ còn hoài 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 hoài. Còn bên tu bên nhà Phật nói là hào quang vô tận. Đó là hào quang vô tận. Nó cũng điển, hào quang vô tận. Đèn điện này nó cũng sáng mà cái hào quang cũng sáng. Hào quang vô tận. Bây giờ tìm cái hào quang trong óc con người tìm ở chỗ nào? Hai người vợ chồng yêu nhau trong đó nó có cái điển nó trao dồi, trao dồi, trao dồi trong lúc nó thâm thúy thương yêu, thương yêu, thương yêu, thương yêu, thương yêu. Cái đó là điển. Cái đó không có hình dung được à? Cái điển á. Nó có cái sảng khoái là cái sự sáng suốt ở đó. Cho nên bây giờ phải ở trong thực hành mới thấy rõ. Và vẽ ra cái hình đồ thế gian thì nó ra rất phức tạp quá rồi. Thế gian không biết sao mà rờ. Quá không tới. Bởi cái có của hiện tại chưa hiểu được làm sao thấy cái chưa tới. Cho nên cái đầu óc của người nó nhiều lắm. Vô cùng tận. Đó bây giờ hôm rày anh qua đây anh nghe xét điển này kia kia nọ. Nó đổi cái xít mới trong đầu óc anh rồi. Thấy không? Nhưng mà anh vẫn tìm tới được à. Đâu có limite của anh được đâu. Đâu có chặn anh được. Anh cứ tìm tới. Anh mới hỏi điển. Ủa nếu anh không tìm tới làm sao anh hỏi điển? Thì cái của anh nó đi tới. Nó đang đi tới. Rồi sau này nó sẽ đi tới nữa. Sau này anh không hỏi điển. Anh hỏi định thôi. Hỏi một chữ định để thầy chuột nhức đầu. À, định đại định giới chỗ nào một cái đó cũng đủ điên đầu, nhưng mà tu rồi để tới đó, khi mà họ biết hỏi tới cái đó nước miếng nó ngọt lắm rồi, nhẹ nhàng lắm rồi. Mày thấy cái điển rút nó mới nhẹ nhàng, nó rút lên làm sao có nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh được ly cái đê trong này. Chờ đâu đó nó xong rồi nó mới hội tụ lên, nó cũng như cái bánh ba lông, con nít chờ thả ra nó đi rút đi lên. thả ra cái nó tự nó bay cao lên. Rồi mới thấy đó là cái hồn đó. Khinh khí cầu đó. Mà nó còn bay như vậy chứ còn cái khinh khí của mình sao? Còn nhẹ gấp triệu lần cái đó. Và nói nó chung quy nó cũng là điện, nhưng mà điện là cái lớp nó ở trên. Còn điện là cái chuyện ở hút ở thế gian. Điện cái chết người ta điện.
Không có cái gì để giải thích điện.
Ừ.
Cái nên là vô hình.
Vô hình.
Vô sắc.
Vô sắc. Về phần hồn. Về phần hồn tới bây giờ cũng chưa giải thích được. Nhưng mà trong cái thực hành này tự mình giải thích được. Bởi vì mình đi tới đó rồi. Như người ta nói Shishikri có, nhưng mà mấy ai thấy được. Những người thấy đó được rồi họ mới xác nhận là Shishikri còn sống, không nên hỗn với Ngài. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Phải hết sức thương yêu Ngài là thương yêu mình. Người ta chỉ biết nói nhiêu đó thôi. Ha? Bởi vì người ta được hưởng cái chỗ đó. Người ta đã hưởng được cái hào quang của Ngài. Người ta được cái sức hút của Ngài đưa tới nhẹ nhàng.
Thầy có giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa nó có một hình như nó có một sự khác biệt. Ông Phật ông bảo ông chỉ là người thường, các bạn. Ông có thể nói là ông cũng là một người thường cũng như mọi chúng sinh, cũng có hỉ nộ ai lạc cũng như thế thế. Nhưng mà ông biết tu thì ông mới thành Phật. Nếu mà ai cũng tu như ông thì người nào cũng thành Phật. Có phải không thầy? Có phải không? Đức Chúa Giêsu ở trong đạo Gia Tô thì nói Đức Chúa Giêsu là người của trời hạ xuống. Mà do nó y như là một cái người mà ở thiên thần hạ xuống thôi. Thiên thần mà hạ xuống bằng thể xác. Ngoài ra lại còn linh hồn nữa. Thì thầy thấy hai cái lập luận như thế.
Lập luận như thế, nếu Ngài là thể xác luân hồi xuống thế gian một cách dễ dãi như vậy, thấy không? Mà để cứu sinh thì lúc nào Ngài cũng có thể xuất hiện ở thành phố Montreal cũng được, cần gì nhà thơ, phải không? Ngài có thể xuống bất cứ lúc nào, bởi vì Ngài là quyền năng. Nếu mà nói như vậy thì lúc nào Ngài cũng xuống với con Ngài. Tại sao Ngài không xuống? Không cho hiện ra trước mắt của mọi người thấy, mà trong lúc mọi người đang kính thờ Ngài. Tại sao? Cho nên